tận thế. Nhưng nhiều người góp ý kiến, người thì đòi sống, người đòi chết, nhưng mà qua cái câu chuyện là nói rằng là một khi mà tận thế nó thì là nước nó ngập hết cả cái địa địa cầu á, thì nó dâng lên cho đến cả cái đỉnh Hy Mã Lạp Sơn. Thì bây giờ trên đó là người ta mới để sẵn thuyền này, rồi làm những cái con thuyền thiệt là to, rồi ai mà chạy kịp lên trên đó đó thì lên được cái thuyền đó thì sống sót, bởi vì bây giờ nước ngập đến đến cả Hy Mã Lạp Sơn thì đương nhiên rằng là chẳng còn cái chỗ nào mà không bị nước tràn. Rồi những cái người mà chạy thoát đó mà lên được ở trên cái con thuyền đó đó thì được gọi là những người may mắn, tức là những người mà sống sót qua cái cơn tận thế, đó là những người mà hết sức là may mắn. Thế thì có cái vấn đề đó là hỏi là thật sự đó là những người đó có may mắn thiệt hay không, là bởi vì nếu bây giờ mà sống sót ở trên những cái con thuyền lênh đênh như vậy á, không có đất liền, không có trồng trọt, không có chăn nuôi, không có chỗ để sản xuất thuốc men, vân vân, đủ hết mọi cái mà gọi là thiếu thốn, tức là sống trong cái cảnh thiếu thốn đó, xong rồi có thể nói rằng là thiếu thốn cả lương thực nữa, từ từ sẽ không còn có đường, không còn có thể muối, có thể tự cất nước nước biển lên mà kiếm muối đi, thế nhưng mà đường thì sẽ không còn, cà phê không còn, trà không còn, mà rồi nước lọc cũng không còn, đó, vân vân. Đến bây giờ người ta có thể ăn thịt lẫn nhau nữa, người ta có thể tranh nhau nước để mà sống còn ở trên đó nữa, đó là đủ thứ những cái hiểm họa của những cái kẻ may mắn nói trên đó. Những kẻ may mắn nói trên nó sẽ phải sống trong những cái hiểm họa đó và có thể chết vì những cái hiểm họa đó, tức không chết bởi cái màn tận thế của nước nó ví dụ vậy đó, nhưng mà là sẽ chết vì những cái vấn đề nói trên đó, tranh giành nói trên đó của con người. Anh ra vì như thế thì anh hiểu là những người may mắn đó nó được gọi là may mắn mà sống sót nó, thì liệu rằng là có đúng nghĩa là họ sống sót hay không, hay là họ liệu là họ có may mắn thật hay không. Nhưng mà trước tiên thì nói cái vấn đề tận thế á, thì các tôn giáo á, đều cho rằng là nó sẽ có cái ngày mà tận thế. Ví dụ như rằng là bên Thiên Chúa cũng cho rằng là vào cuối cái thế kỷ 20 vừa rồi nó là có thể có những cái sự tận thế, rồi cũng có rất là nhiều vị tăng tiên tri tiên đoán của Phật giáo cũng tiên tri tiên đoán rằng là cũng tận thế tới nơi trong vòng vài ba năm nữa hay là vài bao nhiêu năm nữa, rồi để khuyến cáo con người nên phải tu tập ăn chay trai giới này kia, làm gắt đó. Thế nhiều hòa thượng, nhiều hòa thượng là sống, nhưng mà nói tụ chung là những hòa thượng đó là sống ở bên ngoại quốc, hoàng đạo ở bên ngoại quốc mà người cũng ngoại quốc, tức nói chung là người Trung Hoa, thì hay hay tiên đoán như vậy để nói rằng là nó sẽ có, chẳng hạn như mình cũng có thể nói rằng là như là hòa thượng Viên Hóa Sơ cũng cảnh cáo mọi người là cũng sẽ có một nghĩa là đại dịch đại họa ghê gớm ghê lắm. Rồi hòa thượng Tịnh Không cũng có khuyến cáo mọi người rằng là cũng sẽ có những cái vấn đề mà gọi rằng là giống như tiểu tận thế hoặc cho đến cái mức gọi là tận thế. Còn các tôn giáo khác là theo kinh thánh của họ hay là theo giáo lý của họ đó thì là cái tận thế đó cũng kề cận ghê lắm. Đó. Tức là vào cuối cái thế kỷ vừa rồi, thế kỷ thứ 20 á. Thế nhưng mà cái tận thế nó chưa có hiện, nhưng mà nó chưa có hiện, nhưng nó cũng có thể hiện. Anh không biết chừng được, bởi vì thú thiệt mà nói thì cái tận thế chẳng ai đoán được đâu, khoa học đoán cũng không được, mà tướng số thì đoán cũng không có được. Nên có thể nói là như vậy, nó rất là bất ngờ và bất chợt. Thì còn đối với lại những cái người có trí tuệ đó, thì cái tận thế nó không có một cái gì để mà gọi rằng là thật sự mà phải là kinh khủng, hay là phải nghĩa là tiên đoán hay là tìm cách né trước. Tại vì đối với Phật giáo đó, nó là nhân quả. Cho nên nếu bây giờ mà mình nói rằng là mình tiên đoán rằng là sẽ có tận thế để mọi người tìm cách né tránh, thì như thế thì cái tận thế đó nó hết phải là cái nghĩa của tận thế. Cũng như rằng là chẳng hạn bây giờ mình có thể biết rằng là mọi người ai cũng cũng phải chết, nhưng mà mình cũng có làm cách nào cho người ta thoát được hết trơn á. Tại cái nghiệp dĩ người ta nó như vậy rồi, thành ra đành chấp nhận như vậy thôi. Cho nên vì như thế mà thời Đức Phật mà có một bà già mà có đứa con bị chết mà ôm xác con đến Đức Phật để nhờ Đức Phật nó cứu sống lại. Thế Đức Phật bảo tôi cứu sống lại được với điều kiện bà phải tìm cho ra được một cái đám tro ở trong một cái ngôi nhà nào mà chưa từng có ai chết, họ hàng bà con của họ chưa từng có ai chết, và đem về đây thì tôi cứu được. Và bà kia đi kiếm khắp hết, hỏi khắp hết, thì nhà nào gia tộc nào cũng có người chết rồi. Cho nên bà kia không xin được cái nắm tro như ý muốn, và trở về bạch với Đức Phật là không thể nào tìm được một cái nắm tro nào đó ở trong một căn nhà nào đó mà chưa bao giờ có một người chết. Bây giờ Đức Phật mới nói rằng là như vậy thì có nghĩa rằng là ai cũng phải chết thôi, không cải được. Thành ra cái vấn đề mà Đức Phật mà muốn cải, hay là những nhà trí tuệ mà muốn cải, không phải là sự tiên đoán, tức là không phải là cái vấn đề mà tiên tri tiên đoán rằng là sẽ tận thế xong rồi bày cho mọi người theo lối mà đời nó để đóng thuyền, nói ví dụ vậy đó. Còn theo một cái lối đạo khác đó là cầu nguyện, nó ví dụ như vậy vô ích. Thật tình ra thì tận thế nó có đại tận thế, tiểu tận thế. Đại tận thế là một cái gọi rằng là đại cộng nghiệp, là hết thảy nghĩa là chúng sinh đều bị chung một cái chết. Còn tiểu tận thế là cái chết của mỗi cá nhân. Thành ra có tiểu tận thế, đại tận thế gì thì nó cũng giống nhau thôi, nó cũng chỉ là chết thôi. Không phải là chết trong ngày tận thế thì nó bi thảm hơn rằng là chết trong trong cái ngày không phải tận thế. Mà cái chết nào nó cũng giống nhau hết trơn à. Và cái chết nào nó cũng đưa đến một cái hậu quả giống nhau. Tức là hết cái nhân duyên với lại cái thân này, rồi nó sẽ ra đi mang theo tất cả những cái nghiệp dĩ của nó. Cho nên chết vào cái lúc nào nó cũng giống hệt nhau à. Vì vậy cái tận thế nó đã có ngầm ở trong cuộc đời này rồi. Tức là mỗi người nó đều có chết hết. Và có thể nói rằng là tận thế là chết hàng loạt như thế, hàng loạt người đó. Thì thực sự ra thì hàng loạt người đó, đó thì trước sau gì cứ lần lượt mà chết. Thì trong cái tận thế cũng có người chết lần lượt mà chết, tức là có người chết vào cái giây phút này, có người chết vào những giây phút sau à, nó cũng như thế thôi à. Và rồi cái chết nào thì nó cũng giống nhau. Cho nên dưới mắt của Đức Phật đó, nhìn đó, thì cái mà không phải là bây giờ đến ngày mà đại tận thế được rồi thì mới cảnh báo để mà cùng nhau cầu nguyện. Bởi vì Đức Phật, nếu mà Đức Phật chuyển được cái ngày tận thế như thế đó, thì Đức Phật chuyển từ lâu rồi. Chuyển từ lâu rồi có nghĩa là chuyển từ những cái tiểu tận thế của mỗi người. Thế nhưng Ngài cũng đã chuyển. Nhưng mà cái vấn đề cứu của Ngài nó đòi hỏi hai cái phương diện, là cái người phát tâm cứu và cái người mà nhận cái sự cứu nó trên nó. Thành ra bây giờ mình nói ví dụ thôi, người ta có thể đóng tàu để sẵn ở trên Hy Mã Lạp Sơn để cứu chứ gì, nhưng mà đồng thời người ta vẫn hành xử trong sự mà hủy diệt đó. Tức là người ta vẫn nghĩa là không hề gọi rằng là cố gắng nỗ lực để làm sao để cho cái địa cầu này á nó không có bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà cái lòng tham, lòng cái sự si mê của con người nó làm cho cái quả địa cầu này á thành tận thế. Cho nên ngày tận thế đó thật sự đó, đối với tôn giáo nó là thượng đế trừng phạt, nhưng mà đối với khoa học đó là hậu quả tất nhiên của một cái sự gọi rằng là ngu dốt của con người. Đấy, nói chung là vô minh. Thì khoa học gần với Phật giáo hơn, Phật giáo gần với khoa học hơn. Phật giáo cũng chủ trương như vậy. Phật giáo cũng chủ trương là chẳng có thượng đế nào trừng phạt, cho nên tạo nên một trận hồng thủy. Đó. Mà đạo Phật thì cho rằng là từ nơi cái nhân quả của con người mà thôi, tức là từ con người tạo nên, con người gieo nhân, con người gặt quả. Nếu mà con người không có một lòng tham sân si nào đó ở cái thế gian này mà tranh giành đấu tránh với nhau đó, trên những cái phương diện mà gọi là họ phát triển kinh tế. Đấy. Nhưng mà sở dĩ họ phát triển kinh tế là nếu mà mình xét cho kỹ đó, là phát triển cái tính tham dục. Ngày thời buổi này kinh tế đi đôi với tham dục, cho nên phát triển kinh tế tức là phát triển tất cả những cái gì đó mà làm cho con người ta nó hưởng thụ được, nó thích hưởng thụ. Cho nên nếu cái kinh tế đó mà không đáp ứng vào cái sự hiểm hưởng thụ đó thì cái kinh tế đó không có chạy và không được áp dụng. Và cái kinh tế nào mà đánh động vào cái tâm lý hưởng thụ đó thì cái kinh tế đó mới chạy. Thành ra cái kinh tế đây là một kinh tế của tham dục, một cái thứ kinh tế như vậy. Cho nên con người nó khi nó tham dục như vậy thì thành ra nó phá hủy cái hành tinh này. Thành ra cái tâm tham đó của chúng sinh, cái tâm cái lòng si mê mà gây đến cái tham tham một cách ngu dốt như vậy đó. Thành ra nó mới khiến cho rằng là không khí cũng bị độc, đất cũng bị độc, nước cũng bị độc. Mà tất cả những cái thứ đó là thứ mà nuôi dưỡng con người, mà con người cần nó hơn cần tiền, cần nó hơn cần máy bay, cần nó hơn là cần computer, cần nó hơn là cần tivi, tủ lạnh. Nó là cái nền tảng, tức là không khí, là nước, là đất, là lửa này. Đấy. Thì chúng sinh nó làm mấy cái nó nhiễm hết đó. Chẳng hạn ngay bây giờ cái thành phố này vậy, nó nói nó phát triển, thành phố Côn Minh, nó nói nó phát triển, nhưng mà nó phát triển thì chúng sinh ở đây cảm thấy hãnh diện lắm, thấy cái thành phố nó càng lúc càng, nghĩa là gọi là có bề thế. Thế nhưng mà theo ông, ô nhiễm càng lúc càng gia tăng, ô nhiễm nên là bụi bặm không thể tưởng tượng được, bởi những cái sự xây cất rầm rộ mà kéo dài suốt bao nhiêu năm nay. Mà mấy năm trước nó ít xây cất nó thì không khí rất tốt đó. Và năm nay nó xây cất rầm rộ, thế cái không khí từ năm ngoái đến năm nay, thế không khí nó bụi không thể nào mà lường được. Xong rồi phát triển kinh tế cho nên hưởng thụ, nên xe hơi đó, rồi xăng nhớt đủ thứ, những thứ như vậy. Nhưng mà vì vậy nó thành ô nhiễm cái không khí, nó thành gọi là biến đổi khí hậu. Mà ba cái đó nó là nền tảng, bốn cái đó là nền tảng tảng, tức là mình gọi là đất nước lửa gió. Gió đây là mình nói là không khí, đất nước cái lửa, cái thứ gì nó cũng bị ô nhiễm, nó cũng bị nhiễm độc hết trơn à. Thành ra tự dưng cái nhiễm độc nó tích tiểu thành đại, nó đến cái mức độ của nó, cái mức độ mà con người không thể sống nổi với nó, thì con người bị nó hủy diệt. Con người gọi nó là thiên tai, nhưng mà thiên tai nó chính là cái tức nước vỡ bờ, cái mà con người dồn nó đến cái mức như vậy, con người tự làm. Rồi người gọi đó là thiên tai, rồi tôn giáo gọi đó là sự trừng phạt của thượng đế. Nhưng mà cũng là do nơi là cái tâm tâm tham với lại u mê của con người nó đưa đến tận thế. Thế thì nhưng mà mình nói rằng là tận thế thì đối với đạo Phật không có phủ nhận, đạo Phật cũng cho trước sau thì cũng có một cái vụ mà gọi là nghĩa là đất nước lửa gió, nghĩa là bốn cái tai nạn nói trên nó cũng sẽ xảy ra thôi. Cái thế giới này sẽ bị hủy diệt. Và khi thế giới này bị hủy diệt thì những cái thế giới khác nó hiện khởi. Thì con người nó lại thác sinh đi tất cả những cái thế giới nói trên nó khác. Anh đối với lại Đức Phật đó, thì cái tận thế mà nói theo những cái mà thuật ngữ của đời hay là của tôn giáo hay của khoa học là hình dung như vậy, là cái quả địa cầu này nó bị gọi rằng là biến đổi đến cực kỳ, tức là nó sẽ không còn đất, nó chỉ còn là nước, nó hồng thủy. Mà cái khi mà nó bị hồng thủy như vậy, nó lại còn tạo nên những cái phong ba, tức là nạn gió, rồi lửa cháy là nạn lửa, rồi đất thì rung chuyển nạn đất, và cuối cùng hết thì là nước tràn ngập hết. Thì đó là dưới cái con mắt nhìn của khoa học, của thế, của đời, của thế gian, của tôn giáo. Còn thật sự ra thì đạo Phật chẳng có mấy quan tâm gì lắm đến cái vấn đề tận thế đâu, cho nên Đức Phật ít đề cập lắm, cho nên đạo Phật không có đề cập, nó tiên tri chuyện đó. Tại vì đối với lại Đức Phật thì tận thế thì đối với Ngài thì lúc nào cũng có. Con người nào cũng mang một cái tính tận thế ở trong người mình. Mình chết là tận thế. Xong mình sẽ sinh vào một cái cảnh giới khác, với một cái thân khác, với một cái ý tưởng khác, mà dùng cái nghiệp của mình làm căn bản để tạo nên tất cả những cái thân tâm đó, với lại cảnh giới. Thì cái đại tận thế nó cũng vậy. Thì con người ta nó cũng sẽ sinh đi vào những cái cảnh giới nào đó khác. Thành ra vì vậy khi Đức Phật cứu cái tận thế đó, chứ không phải là chờ có đến cái lúc mà phải tiên tri xong rồi kêu gọi tín đồ đó, lúc đó mới lo cầu nguyện, lúc đó mới lo làm cái gì đó. Không phải như vậy. Mà là Đức Phật khi nào cũng nhìn thấy trước cái vấn đề mà gọi là tận thế ở ở trong cái loài người rồi. Cho nên vì như vậy á, Đức Phật mới kêu gọi người ta tu hành giải thoát. Tại vì chỉ có một phương pháp để cứu con người, phải leo lên Hy Mã Lạp Sơn, không phải làm con thuyền. Rồi leo lên Hy Mã Lạp Sơn đó cũng cả là một vấn đề nan hành. Làm cái con thuyền để ở trên đó nó cũng là một vấn đề nan hành. Thử tưởng tượng coi, con người mong muốn thì phải, con người nghĩ là khi đại hồng thủy chỉ có cách cứu, cách sống thì phải làm những cái con thuyền thật là to khổng lồ để trên đỉnh núi, làm sao đem trên nó để. Cũng cả là một sự vấn đề nan hành. Đó. Rồi làm sao đem hết bao nhiêu đó lương thực hay lương gì để mà tích trữ trên đó, để mà gọi là chứa mà nuôi được bao nhiêu người, cũng là vấn đề nan hành. Rồi sau đó hậu quả là trôi lềnh bềnh, nó sau khi sống nó giải quyết được rồi thì bao nhiêu vấn đề nó sẽ xảy ra, cũng là nan hành. Đó. Như vậy phải giải quyết bấy nhiêu đó nan hành thì con người chịu chấp nhận nghĩ cách giải quyết. Đó. Còn nước còn tát, mà trong khi bây giờ nó mà gọi là được Đức Phật chỉ cho một cái phương pháp nó để diệt trừ cái tận thế của mình và của chúng sinh. Tại vì nếu mỗi một chúng sinh nghe lời Đức Phật đó, đó mà chỉ cần gọi rằng là một nửa trong số đó mà chỉ nghe theo lời của Đức Phật thật sự thì tận thế còn xa vời lắm, tận thế của cộng đồng đó thì rất là còn xa vời. Bởi người ta không có tham sân si. Thành ra tâm người ta không có làm độc đất nước lửa gió. Thành ra Đức Phật chỉ bày cho người ta những cái phương pháp để giải thoát, đó là để là khỏi cần phải leo lên Hy Mã Lạp Sơn, khỏi cần phải đóng thuyền, khỏi cần phải nghĩ đủ mọi chuyện như vậy, mà là nghĩ những chuyện hỡi ôi là nan hành ghê lắm, làm sao đem những con thuyền khổng lồ đó lên trên đỉnh núi đó để. Đó. Rồi làm sao vận chuyển hết tất cả những cái thứ mà cần thiết. Thế những cái như thế đó thì họ nói là còn nước còn tát. Thế nhưng cái sự tu hành thì họ không có chịu nói là còn nước còn tát. Tức cái sự tu hành nó là cái sự mà gọi rằng là làm thế nào mình có thể trừ cái tận thế của mình và của người, tức là không còn sinh tử, tức là không còn cái thế để mà bị tận. Hay nói một cách khác hơn đó, là Đức Phật thì lại ngược lại với thế gian đó. Thế gian thì sợ tận thế lắm, mà thế gian để duy trì cái thế này. Đức Phật thì lại thật ra trên nguyên tắc đó, thì lại diệt cái thế gian này. Nhưng mà mình phải hiểu, đừng có hiểu lầm rằng là khi nói Đức Phật diệt cái thế gian này là Đức Phật làm cho thế gian này bị tiêu diệt. Nhưng mà Đức Phật làm cho cái thế gian này, nó tất cả những cái tính chất của thế gian này nó không thể hiện hành được, nó tắt diệt. Tính chất của thế gian nó gọi là tính chất của vô thường, là tính chất của sinh tử. Thì cái tính chất đó của thế gian đó, nó không còn nữa. Và một khi cái thế gian nó không còn có vô thường và sinh tử thì nó không còn gọi là thế gian nữa. Nó hết là thế gian. Cho nên vì vậy nó mà có thể nói rằng là Đức Phật thì lại diệt tận thế bằng cách rằng là diệt cái thế gian thì là hết có tận. Mấy cái chữ đó phải đóng một kép. Tức là Phật diệt thế gian này đi thì không còn có thế gian để tận nữa. Và rìa thế gian này là Đức Phật làm cho tất cả những cái tính chất đó của cái thế gian này ấy, không còn nữa. Những cái tính chất của mà sinh diệt đó. Thì nếu mà cái tính chất sinh diệt ở thế gian này không còn nữa thì thế gian này ngay lập tức, ngay cái thế gian này nó sẽ chuyển hóa thành những cái cảnh giới mà vô sinh vô tử. Tức là cảnh giới gọi là cảnh giới của giải thoát. Còn thế gian thì là cố gắng duy trì cái thế gian này, nhưng mà thế gian đó duy trì thế gian này bằng cách phá hoại nó. Còn Đức Phật đó xả cái thế gian này đó, bằng cách giữ gìn nó. Có nghĩa là làm sao? Có nghĩa rằng là Đức Phật làm sao cho người ta xuất thế gian, thì khi người ta được xuất thế gian đó, thì ngay ở cái thế gian này với những người xuất thế gian, cái thế gian này hết sức là xuất thế gian này sẽ an bình vô bờ. Thế gian này trở thành là tạm thời gọi là tịnh độ nhân gian cơ mà. Thành ra Đức Phật xả cái thế gian này bằng cách thành tựu cái thế gian này, làm cho cái thế gian này nó không còn có những cái đặc tính của thế gian. Và tạm thời mình có thể sử dụng thuật ngữ gọi là nhân gian tịnh độ cho dễ hiểu. Còn chúng sinh nó cố gắng duy trì thế gian này bằng cách hủy diệt thế gian này, tức là bằng tham sân si. Bằng tham sân si nó phá hủy toàn bộ cái thế gian này mà nó cho rằng là nó duy trì thế gian. Còn Đức Phật thì coi thường cái thế gian này, xả bỏ cái thế gian này. Và xả bỏ cái thế gian này bằng cách bảo vệ thế gian. Thành ra như vậy mình mới thấy rằng là cái đầu óc của chúng sinh, của phàm phu với lại Đức Phật nó ngược chiều nhau, cho nên mới gọi là điên đảo. Đức Phật mới gọi thế gian nó là điên đảo vọng tưởng. Thế gian nó sợ tận thế lắm, Đức Phật không sợ. Nhưng mà ngược lại, có thể nói là Đức Phật sợ tận thế, thế gian này nó không sợ. Đức Phật sợ tận thế còn sợ sinh tử. Cho nên vì vậy mà Đức Phật xuất gia đi tìm cái pháp mà vô sinh vô tử ở ngay trong thế gian này, tìm ra cái pháp mà liễu sinh thoát tử. Còn chúng sinh nó đâu có sợ tận thế đâu, cho nên nó miệt mài với sinh tử, nó chẳng bao giờ nó buồn nghĩ tới cái vấn đề là liễu sinh thoát tử. Mục tiêu sống của nó là bám víu vào cuộc sống cho đến còn nước còn tát, mà nó lại không tìm cái liễu sinh thoát tử. Thành ra nó mâu thuẫn cực kỳ. Nó sống ở thế gian này á, nó coi cuộc sống đó, cái sống đó là trên hết mọi sự. Sống có khổ não như thế nào vẫn hơn là chết an bình. Anh nó bám víu vào cuộc sống cho nên còn nước còn tát. Nhưng mà còn nước còn tát mà lại không chịu đi tìm liễu sinh thoát tử. Mâu thuẫn cực kỳ. Trong khi Đức Phật thì cả cái cuộc sống này của Ngài chỉ có một cái để tìm thôi à, là tìm cái con đường liễu sinh thoát tử, mà là còn nước còn tát trong cái vấn đề mà tìm liễu sinh thoát tử. Thành ra chúng sinh với Đức Phật ngược. Chúng sinh nó ham sống, nó sợ chết đó. Nhưng mà nó lại sống một cách hết sức là chết. Nó sống như một người chết. Đức Phật thì lại ngược. Đức Phật vì muốn giải quyết cái chết đó. Đức Phật là vì thấy cái chết đó với cái sinh cái tử nó là một cái vấn đề quan trọng mà khổ não của con người, cho nên tạm thời gọi là đối với lại Đức Phật phải giải quyết cái vấn đề sinh tử. Sinh tử là đáng sợ nhất. Nhưng mà khi giải quyết vấn đề sinh tử đó, Đức Phật lại không hề sợ chết. Có thể nói là Đức Phật sợ chết cho nên Ngài mới đi tìm cái giải thoát cái chết. Nhưng mà hơn ai hết, trong cái vấn đề đi tìm cái giải thoát cái chết, Đức Phật không hề sợ chết. Chúng sinh nó ham sống cực kỳ. Nhưng mà trong cái đời sống đó của nó đó, thì phải nói thẳng rằng là nó sống chỉ để chết. nó sống như một người chết, không chủ động gì được, nó sống chỉ để chết, cho nên là nó sống như một người chết. Đức Phật thì trái lại, Đức Phật sống để mà chống trả với lại cái chết, chống trả với một cái chết bằng một tinh thần không hề sợ chết. Cho nên Đức Phật mới là một người sống, đúng là một người sống. Và vì vậy mà Đức Phật giải quyết được cái vấn đề mà tận thế, đó là giải quyết được vấn đề tận thế của Ngài và của vô lượng người. Thành ra đối với đại đạo Phật đó, chúng ta mới thấy cái vấn đề trong kinh điển của đạo Phật ít nói đến tận thế lắm. Chỉ có trong kinh điển A Hàm của tiểu thừa là có nói thôi. Đó. Mà chỉ là nói một cách gọi là phớt qua thôi. Là bởi vì nói trên cái phương diện rằng là bốn cái tướng là sinh trụ dị diệt. Là không có một cái pháp nào của thế gian này, không một sự vật nào của thế gian này, từ cụ thể cho đến trừu tượng, mà thoát ra khỏi bốn tiến trình là sinh trụ dị diệt. Cho nên từ con người, từ sự vật và từ thế gian này và từ cái tinh cầu này cũng đều không thoát khỏi sinh trụ dị diệt. Cho nên nói tận thế là để chỉ tất cả những cái vấn đề vô thường của thế gian này mà thôi. Vì vậy đó mà tổ sư cũng chẳng có một vị tổ sư nào tiên đoán về tận thế hết đó. Nói thẳng là về sau này có mấy vị tăng sau này của người Trung Hoa hải ngoại nó là hay tiên đoán tận thế lắm, chứ còn ngay cả tổ sư cũng chẳng có một tổ sư nào bàn đến chữ tận thế hết đó. Mình có thấy hoàn toàn không có một tổ sư nào bàn hết đó. Về sau này tận thế nó giống như rằng là thời đại đó mà, cho nên người nào cũng đoán trước rồi. Nhưng mà tận thế nó vui lắm, như động đất á, càng đoán á nó càng xuất hiện. Lúc quên rồi, không có đoán gì hết, không có để tâm gì hết, nó mới đùng 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 nó xuất hiện. Mà nếu bây giờ là Đức Phật mà có biết trước á, thì đối với Đức Phật bình thường lắm, nó không phải là một cái chuyện gì mà gọi là lạ lùng cái gì để mà tiên tri hay tiên đoán gì hết. Mà cái vấn đề tiên tri tiên đoán đó thì Phật tiên tri lâu rồi, tức là Phật nói rằng là hễ có sinh thì có tử. Đó không phải là một lời tiên đoán nó sao? Nhưng chỉ có một cái vấn đề rằng đó là cái phải chờ cái nhân duyên của nó thôi. Chờ mọi cái nhân duyên đó. Và đối với Đức Phật là không phải nước tới chân rồi thì cầu nguyện. Mà đối với Đức Phật nó là ngay trong những mỗi giờ mỗi khắc của cái đời sống, một người mà hướng đến sự giác ngộ ấy, là đi tìm sự giác ngộ là có nghĩa đồng nghĩa với để đi tìm cái bản chấm dứt sự sinh tử, chấm dứt tận thế. Người đó là một người mà xuất thế gian pháp, nhưng mà đâu cần phải lìa cái thế gian này. Cho nên người mà chứng được cái xuất thế gian pháp, người đó ở ngay trong thế gian này, người đó vẫn xuất thế gian như thường. Chứ cái chữ xuất thế gian nó không có nghĩa là ra khỏi cái cuộc đời này. Xuất thế gian nó có thể nói một cách mà chính xác hơn nữa, rằng là nó không còn bị toàn bộ những cái quy luật của cái thế gian này chi phối nó một cách chân chính. Nói như vậy là để có thể nói rằng một khi có một vị Bồ Tát hay chư Phật này thị hiện vào cái thế gian này á, thì vẫn bị những cái định luật thế gian này, vẫn theo những cái định luật thế gian này hành xử sinh trụ dị diệt. Giống như Ngài Huệ Dung Thượng Sĩ nói đến cái sự lõa thể cần phải bỏ cái khổ che thân. Chư Phật chư Bồ Tát vào cái thế gian này nó cũng bỏ cái khổ che thân, tức là bỏ tất cả những cái mà vấn đề mà gọi rằng là vô sinh vô tử, vô khứ vô lai, mà vẫn thể hiện cái thân như vậy. Nhưng mà cái thân thể hiện nó thì vẫn thể hiện ở trong vòng sinh tử, tử sinh như vậy. Nhưng mà kỳ thật nó, cái bản thể thật thì vốn vẫn là không sinh không tử. Cho nên đạo Phật mới chia làm hai pháp, gọi là phương tiện với cứu cánh. Rồi nó mới có đệ nhất nghĩa, thành ra mới có tục đế với chân đế. Tục đấy là để nói trên trên một cái bình diện mà thể hiện trên cái bình diện mà hòa hợp với thế gian, trên cái bình diện mà con người suy nghĩ, hay nói một cách khác hơn là nhục nhãn và thiên nhãn. Đó. Còn nếu mà nói rằng là đệ nhất nghĩa đế hay là nghĩa là thắng nghĩa đế hay chân đế thì là nói trên cái vấn đề của con mắt mà huệ nhãn, pháp nhãn với phật nhãn. Thành ra vì vậy mà đạo Phật mới chia sẻ quá nhiều. Anh đạo Phật mới không có tiên tri. Nhưng tuy nhiên là những vị tăng vị nào muốn tiên tri thì tiên tri cũng cấm, nhưng mà riêng Đức Phật với Tổ sư không có tiên tri, là đều nhắm đến một cái vấn đề là căn bản thôi, là cái vấn đề rằng là đó, con người phải tu tập theo một cái phương pháp nào để giải thoát cho mình với cho chúng sinh trước khi quá trễ. Thành ra chúng sinh nó mê ở một cái chỗ, nhưng khi nó nghe tận thế thì nó sợ. Ừ. Nó nghe tận thế nó sợ lắm. Nhưng mà nó nghe rằng là sinh tử nó không sợ, là bởi cái đi lái rằng là sinh tử là cái sự chết của một mình nó, tận thế là cái sự chết của một loạt, hàng loạt cái chết hàng loạt. Thì chúng sinh nào nghe tận thế cũng phát run, nhưng mà chúng sinh nào mà biết trước là mình sẽ chết đều chẳng run. Khi cái chết kề cận thì run thiệt, còn cái khi mà cái chết chưa kề cận đó, dù là biết chắc chắn là mình sẽ chết cũng chẳng có hề run, cũng chẳng hề chuẩn bị gì hết thôi. Chúng sinh có nhiều cái đặc tính mà mê muội. Thành ra đối với chư Phật hay là Tổ sư thì tận thế nó có cái ý nghĩa như vậy. Cho nên quan trọng thì quan trọng thiệt, nhưng mà cũng không quan trọng. Cho nên quan trọng, cho nên dạy người ta tu từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ. Và cũng không quan trọng là bởi vì rằng là người ta, nếu người ta cứ tu như thế đi thì người ta sẽ không có rơi vào cái ngày tận thế. Nhưng cũng rơi vào cái tận thế của riêng mình vậy. Thành ra nếu cứ tu ấy, thì không có rơi vào tận thế nào cả. Tức cái chết chung hoặc là cái chết riêng đều không có. Đều xả được tất cả những cái chết nói trên đó. Tức là xả được cái thế mà nó có tận. Tại bám víu vào cái thế, mà cái thế đó thì nó phải sinh dục dị diệt cho nên có tận. Thế nên phải chịu thôi. Thì chúng ta cứ thấy cái vấn đề rằng là khi con người nó thủ, chẳng hạn như hôm qua mà mình nói về cái vấn đề rằng là tám pháp của thế gian gọi là bát phong, thì vì người ta chấp vô cái vấn đề là khổ lạc. Khổ lạc là một cái cảm thọ của con người. Cái cảm thọ nó qua ba cái vấn đề gọi rằng là, nếu mà là khổ á thì nó phải chịu trải qua cái vấn đề gọi là suy hủy đó, với lại cơ. Nếu mà nó phải chịu ba cái suy với hủy với cơ á thì nó khổ, thì cái cảm thọ nó sẽ sinh khổ. Còn nếu mà nó trải qua ba cái tiến trình khác á, mà gọi rằng là lợi dự mới sưng, thì nó cảm thọ được là lạc. Thì khi cái con người nó cảm thọ cái khổ cái lạc, cho nên nó muốn cái này, thủ cái này và nó xả cái kia. Và khi nó muốn thủ hoặc nó muốn xả thì ngài Vĩnh Gia Vĩnh Giác gọi là thủ thủ xả chi tâm thành sảo ngụy, nó đều thành tâm sảo ngụy. Thì khi nó thủ nó xả như vậy, nó chỉ có cái nghĩa rằng là nó xả những cái khổ, tức là nó vẫn cái vấn đề rằng là bám vào thế gian, và nó thù những cái lạc nó cũng là bám vào thế gian. Mà nó khi nó bám vào cái thế gian, tức là tự nó chấp nhận sự mà sinh tử theo thế gian, tức là chấp nhận sự sinh trụ dị diệt theo thế gian, chấp nhận sự luân hồi theo thế gian. Bởi vì cái nó xả là hàm nghĩa rằng là bởi vì nó chấp thủ cho nên nó mới xả, chứ nó không phải là cái xả của trong tứ vô lượng của Đức Phật. Đó. Thì hai cái xả đó nó khác nhau. Một cái xả tại vì thủ, tức là nó thủ như thế nào, nó thủ cái lạc, nó không thủ cái khổ, không thủ cái khổ là gọi là xả. Nó vì cái tinh thần chấp thủ, chứ không phải là cái chữ xả vô lượng tâm. Cái chữ xả trong tứ vô lượng tâm đó là cái tính chất là xả cả thủ và xả. Còn cái tính chất này nó là đối chọi lại với thủ, tức là tại vì nó thủ hay không thủ mà nó mới xả. Thành ra khi nó thủ, tức là dưới, đương nhiên là nó giữ cái pháp thế gian đó. Khi nó giữ cái pháp thế gian đó là nó giữ cái thế gian này. Ý nó giữ cái thế gian này thì nó phải chịu sinh sinh tử tử xoay vần cái thế gian. Cũng giống như là anh trưởng xà tử lái thuyền mà nó bị vô cái xoáy nước, nó cứ xoáy vậy. Anh ta chúng sinh nó vào cái tâm thủ xả thì nó bị cái dòng xoáy của thủ xả nó xoáy hoài, nó không ra được. Anh nó cứ thủ xả, cái thủ xả nó không cách gì nó ra được hết trơn. Anh nó bám víu vào trong thế gian. Anh nếu nó có cái tâm mà lìa cái thủ xả nó trên nó thì nó ra khỏi cái xoáy nước nó trên đó. Cho nên vì vậy Ngài Vĩnh Gia mới cảnh cáo như vậy, mới nói là thủ xả chi tâm thành xảo ngụy. Thành cái tâm thủ xả đó, đó là chính là cái sự xảo ngụy, cái sự không thật, hư dối mà không thật. Thành ra tất cả chúng sinh đó là trường giả tử lái thuyền. Qua cái câu chuyện mà gọi là chỉ học bằng miệng, câu chuyện thứ 66 của kinh Bách Dụ, thì chúng ta nhận ra được cái như vậy. Nhưng nhất thiết chúng sinh nó là anh trường giải tử học lái thuyền, nó cứ chạy ở trong cái thủ xả. Anh ra khi anh thủ xả thì phải anh bám vào cái thế gian này. Khi anh bám vào cái thế gian này thì tự dưng ra đó anh bị cái vòng xoáy của thế gian, vòng xoáy thủ xả, anh ra được. Nhưng mà nếu một cái người mà học Phật đó mà không có bám vào trong cái thủ xả nó thì băng qua tất cả cái xoáy nước, nó con thuyền vẫn vững trôi trong xoáy nước, vẫn an toàn, rong chơi, dạo chơi ở trong một cái đại hải mênh mông với nhiều sóng nước cũng như là xoáy nước mà rất ư là an toàn. Thành ra cái tính chất mà nguy hiểm của biển đó, tức là sóng xoáy không còn làm hại gì được con thuyền nó trên đó. Cho nên con thuyền nó trên đó, đối với con thuyền nó trên đó, đại hải không có gì nguy hiểm. Nhưng mà đối với chúng sinh thì đại hải hết sức là nguy hiểm. Đại hải nó đối với lại trường giả tử lái thuyền hết sức là nguy hiểm. Nhưng mà đối với cái viên thuyền trưởng thật sự thì chẳng có gì nguy hiểm. Đánh đối với lại chúng sinh nó nguy hiểm lắm bởi nó tận thế. Mà đối với lại Đức Phật nữa, thì thế gian này không có để tận. Thành thế gian này chẳng có gì nguy hiểm nữa. Đó là cái pháp giải thoát của Phật. Thành ra mình có thể ví dụ như vậy. Thuyền trưởng nó biến tất cả những cái nguy hiểm của biển cả nó trở thành vô hiệu quả. Thành ra chúng sinh nói đến biển là nói đến sóng vỗ với lại xoáy nước. Nhưng thuyền trưởng á, nói đến biển thì không còn có sóng nước với lại xoáy nữa. Là bởi vì đối với thuyền trưởng là sóng với xoáy chẳng có nhầm gì. Mình băng có cái một thôi. Nó cũng bình như là mặt biển bình thường thôi. Cho nên cái chữ biển của thuyền trưởng với chữ biển của trường giả tử khác nhau. Thành ra cái chữ thế gian của Đức Phật với cái chữ thế gian của chúng sinh nó khác nhau. Đức Phật muốn cho chúng sinh đó nó được hưởng cái thế gian mà Đức Phật được hưởng. Cái thế gian đó, cái thế gian của Đức Phật nó đối với cái thế gian của chúng sinh nó là một cái thế gian xuất thế gian. Mình ra đạo Phật thì luôn luôn rằng là hướng dẫn con người trên cái phương diện gọi rằng là đó, vượt qua cái đại dương của gọi rằng là của cái biển cả của thế gian này, biển nghiệp của thế gian, biển tham sân si này của thế gian, để làm cho xoáy xoáy cũng như là sóng đều trở thành bình an. Thành ra sinh tử hay là phiền não đều trở thành bình an, thì không còn tận nữa, đâu còn xoáy đâu, đâu còn sóng đâu mà sợ thuyền chìm. Thế ra vì vậy đạo Phật mới nhất thiết rằng là phải hù, tức là khi nào cũng phải rằng là dọa. Đó. Mà không cần. Mà cái người thực tu cũng phải, cũng không cần phải là khi nào mà phải nghe cái gì mà tận thế nó khủng khiếp, lúc đó mới mau mau lo niệm Phật lạy Phật, lúc đó mới mau mau ăn chay. Thế mà cái người mà biết suy nghĩ theo đạo Phật thì là nghĩ đến cái mục tiêu của mình, nó là mục tiêu mà cầu giải thoát. Thì đối với đạo Phật như nào cũng nói, khi nào cũng từng nghĩ tới bản thân này sợ dao gậy, sợ dao sợ gậy, sợ bị đâm sợ bị đánh đập, thì hãy nghĩ tới chúng sinh và đừng bao giờ dùng dao dùng gậy làm tổn thương đến chúng sinh. Đó là tinh thần trong kinh Pháp Cú của Đức Phật dạy. Thì vì như thế, đấy, mỗi cái người mà cứ suy nghĩ theo cái chiều hướng như thế mà tu tập, tức là khi nào cũng suy nghĩ theo tự thân của mình, xong rồi hành cho thiên hạ. Đại khái giống như Nho Gia nói cái câu này, khi mà rằng là đệ tử của Khổng Tử hỏi Khổng Tử rằng là có một câu nào đó, dạy cho cả đời không? Khổng Tử nói có. Đó là kỳ sở bất dục và thi ưng nhân. Đấy, kỳ sở bất dục là những cái điều mình không muốn, vật thi ưng nhân đừng có làm cho người khác. Thì Khổng Tử nói như thế. Thì trên cái tinh thần tu hành của đạo Phật nó cũng dựa theo cái tinh thần như vậy. Như là trong lời kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, nó hàm nghĩa là kỳ sở bất dục và thi ưng nhân. Cứ so sánh tự thân mà đừng làm cho tha nhân hay chúng sinh. Thế Đức Phật chỉ vậy, nhưng Khổng Tử cũng nói na ná. Cái gì cũng thích đừng làm cho thiên hạ, đừng có gây cho thiên hạ. Thì mọi người cứ như vậy nó mà hành thì đương nhiên rằng là tự nhiên đó, nó không có tham sân si. Cái tham sân si nó đi ngược lại với cái tinh thần mà kỳ sở bất dục và thi nhân, đi ngược với cái tinh thần rằng là so sánh bản thân của Đức Phật dạy. Mà nó lại mình không muốn cái gì đó mình đẩy cho người, mình muốn cái gì đó thì mình thủ, mình không muốn cái gì mình xả, tức là mình đẩy vào trong người. Thành ra chúng sinh thì nó thường thường nó xuyên nó ngược lại như vậy. Thành ra nếu mà cái người Phật tử nào mà đúng nghĩa rằng là thuần thành tu hành Phật pháp thật sự, với nó nghe tận thế cũng vẫn ngồi cười khẩy đó. Tại vì đối với người đó là người đó luôn luôn chiến đấu với cái tận thế từ hồi nào đến giờ, chứ đâu có phải bây giờ mới nghe đến hai chữ tận thế đâu mà mới sợ sệt, mà mới phải lo rằng là cầu nguyện hay là làm gì đâu. Không cần. Mà hồi nào cũng giờ là mình vẫn đấu tranh với lại cái sự đó rồi. Cho nên ví dụ như chúng ta mới thấy rằng là Ngài Ấn Thuận chẳng hạn, mà khi rằng là Ngài mà đang còn ngồi mà là nghiên cứu kinh điển đó, thì bây giờ còi hụ báo động phi cơ của Nhật Bản nó tấn công, bom ném đùng 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 đùng, mà Ngài không hề biết, vẫn ngồi xem kinh. Cho đến mấy ông huynh đệ nó phải chạy trở lên kêu, kéo Ngài ra khỏi cái phòng của Ngài ấy, mà nói rằng là Ấn Thuận không sợ chết hả? Mau đi trốn đi. Mà Ngài nói với mấy vị kia rằng là trốn ở đâu đây? Chỗ nào cũng có thần chết hết hả? Cho nên Ngài nổi tiếng là vô úy. Nhưng mà tại vì chỉ vấn đề Ngài đối với Ngài Ấn Thuận là như thế, nó thân chết từ khắp nơi trốn ở đâu. Bây giờ có trốn lên trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn, leo lên trên cái thuyền nó trốn, mà cũng đâu phải cái thuyền nó không có thân chết. Cũng có mà. Cho nên cái vấn đề trốn thân chết không phải là vấn đề mà khoa học đề ra mà có thể trốn được thân chết. Mà trốn được thân chết nó chỉ có cái phương pháp Đức Phật đề ra, tôn giáo đề ra là cầu nguyện, khoa học đề ra là bằng cách này hay cách nọ. bằng những phương pháp của khoa học để mà chống trả với lại thần chết. Rồi đạo Phật có phương pháp của đạo Phật, nhưng mà xét ra thì rằng là đạo Phật là chuyên viên, bởi vì đạo Phật mọi cái tư tưởng, mọi cái suy nghĩ của đạo Phật đều là chuyên viên chống sinh tử, chống luân hồi sinh tử. Đạo Phật là một chuyên gia, Đức Phật là một chuyên gia, đạo Phật là gọi là một cái, nghĩa là một cái pháp mà riêng biệt và chuyên để chống lại sinh tử luân hồi. Tôn giáo không có chuyện đó. Tôn giáo không phải là một chuyên gia, thượng đế không phải là một chuyên gia chống sinh tử. Thượng đế chấp nhận có sinh tử, cho nên thượng đế mới phán quyết là một số xuống dưới địa ngục vĩnh viễn, một số lên trên thiên đường vĩnh hằng. Khoa học cũng không phải là một chuyên gia chống lại luân hồi sinh tử, mà khoa học là một chuyên gia có thể nói rằng là chỉ tìm tòi, tò mò, tọc mạch, tìm tòi cái này cái nọ đó, và tìm cái cách cho con người hưởng thụ, chứ không phải là một chuyên gia chống sinh tử luân hồi, mà là một chuyên gia tìm hưởng thụ. Tôn giáo thì chỉ có một cái phương pháp đó thôi, là cái phương pháp rằng là tránh né, tránh né cái sinh tử cuộc đời này bằng cách rằng là theo thượng đế lên trên thiên đường vậy thôi, chứ không phải là một chuyên gia diệt sinh tử luân hồi cho nhất thiết chúng sinh, cho cuộc đời này. Anh ta chỉ có Đức Phật mới là chuyên gia đó thôi, và chỉ có Phật pháp nó mới là một cái pháp mà chuyên môn đó, khảo cứu và tinh vi, vô cùng nghiên cứu một cách tinh vi và có vô số vô lượng cái phương pháp để chống lại sinh tử luân hồi. Thành ra đáng tiếc thay cho cái hàng ngũ Phật tử sợ chết ghê lắm á. Nhưng mà Đức Phật là một chuyên gia, nó chống xứ cái sự mà chết cũng giống như Phật pháp. Nó lại không theo. Tuy thờ Phật thế nhưng mà vẫn theo khoa học. Đó. Vẫn theo những cái tinh thần mà na ná của tôn giáo. Tức là vẫn theo Phật, là níu áo Phật để cầu ké Phật mà thoát sinh tử, mà chuyện đó Phật phủ nhận với ngài A Nan ở Pháp hội Lăng Nghiêm rồi. Thật sự mà nói thì Đức Phật nó không có kẻ nào ké ngài để mà thoát sinh tử được hết á, mà kẻ đó phải tự mình á thoát ly sinh tử. Mà đây không phải là cái khó, là bởi vì Đức Phật nó cho hết tất cả mọi cái phương thuốc này, cái phương án này, cái chỉ bày rồi, nhưng mà lại không có chịu hành theo. Đấy. Cả một cái cuộc sống này của mình nó phí nó vào cái vấn đề là đó, chạy theo đời sống, tức là chạy theo khoa học, kinh tế, xã hội, chính trị, nó mang tiếng là Phật tử, mình cứ chạy theo mấy cái thứ đó. Họ lại sợ chết, mà rất ư là sợ chết. Sợ chết như thế ạ. Nhưng mà trong cái tinh thần sợ chết, nó lại phải cầu Đức Phật A-di-đà. Tại sợ chết. Nhưng mà tổ sư á, tức là những vị tổ của Liên Tông á, mà niệm Đức Phật A-di-đà á, mình không vì sợ chết mà niệm. Nhưng vị đó lại không sẵn sàng giống hệt như Đức Phật nữa. Niệm cái sự pháp giải thoát, giải thoát sinh tử, nhưng mà Đức Phật chẳng hề sợ sinh tử. Các vị tổ sư cũng chẳng hề sợ sinh tử. Nhưng mà đó, đồ chúng thì lại ngược hẳn lại. Rồi thì thật sự ra nó thì rồi thì họ chỉ nghĩ như vậy thôi, họ nghĩ rằng là họ theo Phật nữa là chỉ để rằng là họ vẫn là họ, Phật là Phật. Họ không có mang được một cái chi kiến nào của Phật vào trong người họ. Họ không có biến đổi mọi cái chi kiến của họ trở thành chi kiến của Phật như Phật đã nói, họ không tin. Vẫn nói rằng là cái Phật chi kiến có trong mỗi chúng sinh. Tức là nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính, chỉ cần họ tự khai triển nó thôi. Nhưng mà họ không chịu khai triển, họ mượn đủ cớ nguyên cớ bận, đó. Nguyên cớ khó, nguyên cớ rằng là tôi nhớ không được, nguyên cớ là tôi học không vô, nguyên cớ là tôi phải làm này, tôi phải làm nọ, vân vân đó. Mượn tất cả những cái cớ đó để mà từ chối cái vấn đề gọi là khai triển cái Phật chí kiến ở trong mình ra. Mà nếu khai triển cái Phật chí kiến ở trong mình ra thì tự nhiên am tưởng hết tất cả những cái phương pháp, tức là thuốc chống sinh tử của luân hồi, thì diệt được. Thành ra họ là họ mà Phật là Phật, họ không có chịu mang cái chí kiến của Phật vào họ. Đó như là Đức Phật nói rằng mục tiêu của Đức Phật đến là chỉ khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật chí kiến. Khai thị tức là Đức Phật nói rõ là chúng sinh có Phật chí kiến. Và khi chúng sinh biết là mình có Phật chí kiến thì chúng sinh tự ngộ nhập Phật chí kiến. Cho nên khai thị là tha lực, ngộ nhập là tự lực. Sau khi được tha lực của Phật khai thị rồi thì đến cái tự lực của mình phải hành. Cũng như bây giờ cái người mà chỉ tin niệm Phật đó thì chẳng hạn như vậy mà bảo là chỉ có cái pháp môn đó thôi, nó ví dụ vậy mà gọi nó là tha lực không chúng, bởi vì rằng là phải có tự lực ở trong nó. Có nghĩa là Đức Phật khai thị là niệm Đức Phật A Di Đà thì được vãng sinh, khai thị rồi bây giờ đến tự lực là mình niệm, chứ đâu có tha 100% được như là nhiều người lý luận. Cộng với lại cái vấn đề đó mình cũng phải hiểu như vậy. Nếu mà tha lực 100% là có nghĩa rằng là khi mình niệm Đức Phật A Di Đà mình hoàn toàn không hề sử dụng cái lực của mình, tại lực của mình là lực tham sân si. Cho nên bỏ tự lực đi, bỏ sạch tự lực đi. Lấy tha lực của Phật làm lực của mình. Mà tha lực của Phật là gì? 48 nguyện độ sinh. Lấy nguyện độ sinh làm lực của mình, đó là tha lực. Mà người tu tịnh độ phải dẹp hết tự lực đi để có tha lực. Mà tha lực là như vậy, thế là nghĩa như thế. Nhưng mà tại toàn chơi chữ không là thì nó không hiểu giáo nghĩa tịnh độ. Anh ta hiểu sai. Anh ta hiểu tha lực cho nên cứ nghĩ rằng là mình chỉ bám víu Đức Phật A Di Đà mà thôi. Đó là gọi là pháp môn tha lực. Thành ra chúng sinh cũng có hiểu cái vấn đề là khi mình niệm Phật là làm thế nào để cho nó chi kiến của Phật, trong cái chi kiến của Phật có đầy đủ nguyện lực, từ bi trí tuệ, có đầy đủ. Mình niệm Phật để làm sao đó, tất cả những cái của Phật đó, qua cái niệm của mình, tất cả những cái của Phật qua cái niệm của mình vào trong mình, tâm mình trở thành niệm Phật thì tất cả những năng lực của Phật từ cái tâm niệm của mình nó vào trong tâm của mình, thành ra mình có đầy đủ hạnh nguyện giống như là Phật vậy. Nhưng mà chúng sinh theo đạo Phật thời nay nó từ khước hết, nó từ khước tức là nó không có chịu lãnh thọ tất cả những thứ đó. Thì giống giống như hôm qua mà trong cái bài Bát Phong á mà chúng ta có đề cập đến là cái vấn đề rằng là chúng sinh ca ngợi Đức Phật là vĩ đại là cao cả, hỏi là vĩ đại và cao cả là trí tuệ chỗ nào, ở cái chỗ rằng là Ngài cho chúng tôi những cái mà chúng tôi không ham và chúng tôi đều từ chối mỉa mai hết sức. Mình đều từ chối tất cả những cái Đức Phật cho nên đương nhiên là mình ôm giữ cái thế gian này, tại ôm giữ thế gian này cho nên tại thú xả thế gian, vì vậy mà từ chối Phật. Mà vì ôm giữ thế gian này đó cho nên chắc chắn là bị tận thế. Cho nên nếu mình nói là còn nước còn tát là mình cố gắng phải chống thì là phải giống như là còn nước còn tát, là còn sống trong cái đời này còn bao nhiêu là phải tìm cái phương pháp sống, tức là phương pháp sống là phương pháp gì, là phương pháp diệt tận thế, diệt sinh tử mới đúng chứ. Chứ tại sao mình lại phàm phu đến một cái mức độ rằng là mình nói là còn nước còn tát, là mình chỉ cho cái ý nghĩa rằng là bằng cách nào cũng phải sống, sống ở trong cái sự chết, chắc chắn nước của mình nó sẽ khô cạn. Mà đang lẽ cái câu đó nó đối với lại một cái người mà học Phật nó là phải sử dụng trong trường hợp là còn còn cái sống giả này, này phải cố gắng làm thế nào tát cho đến là mình được một đời sống thật. Đời sống giả là một đời sống đầy chết chóc, đó là đời sống giả. Cái sống này mang đầy cái chết xung quanh, thế vì vậy cái sống này là sống giả bộ, tại sống này mang cái mùi mùi tử khí, cho nên mình phải tìm một cái đời sống thật, đời sống nó không hề có một chút mùi tử khí nào hết, không có chút hương vị tử nào hết, đời sống nó mới đời sống thật, tức là đời sống có sinh có tử. Tại sao mình cố gắng giữ một cái đời sống đầy mùi tử khí, đầy chết chóc xung quanh mà mình lại không biết đi tìm một cái đời sống không hề có tử khí, mà mình còn nước còn tát là mình kiếm cho được, tạo thành cho bằng được như vậy. Cho nên liệu cho bây giờ mọi người mà ngồi nghe đây rồi liệu rồi nghe rồi 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 có ghi nhận hay là hành được chút nào, hay là nghe xong rồi cái rồi lại cũng giống vậy, đến từ khước nói rằng là tôi đã từng được từ khước Phật rồi, cho nên bây giờ thầy có nói lại những lời đó tôi cũng từ khước thôi, tôi lại cũng tiếp tục đó từ khước. Mà chắc chắn là như thế, nó cũng từ khước thôi, nhưng mà chỉ có một cái vấn đề là đấu lì với nhau thôi, một bên cứ từ khước, một bên cứ việc cho. Là vì Đức Phật biết rằng là trong tất cả cái mà gọi là Đức Phật làm được khó đó, gọi là đó, nam bố thí đó, nhi năng bố thí, tức là cái mà khó cho ghê lắm đó, mà ngài cho được, cái mà khó cho nhất đó là cho gì, cho cái Phật tri kiến đấy. Bây giờ Phật cho cái gì mừng gần chết, nhưng mà cho Phật tri kiến thì đừng dưng, nhưng mà Phật cũng cố gắng cho cho bằng được, tại vì ngài thì hiện nơi đời chỉ cố gắng cho cái đó chứ không có cho gì hết trơn á. Cho nên rồi có hành hay không, tôi chỉ nội cái vấn đề là một khi mà mình nghe mà mình nhận ra được một cái gì đó, thì mình sẽ nhận ra được nhiều cái. Còn nếu mà mình đã từ khước á, thì tự nhiên nó thành một cái nghiệp rồi. Cái cũ cũng từ khước, cái mới cũng từ khước. Có nghĩa là từ khước Phật, từ khước Pháp. Đồng nghĩa với đón nhận tận thế, thì cầu cái gì mà được. Một người từ khước Phật hết mà lại cứ đi cầu nguyện Đức Phật, cầu nguyện cái Đức Phật cho không hả, cầu lười biếng cho đến độ rằng là cầu Phật rằng là Phật làm sao mà con không phải làm cái gì hết trơn, Phật làm hết cho con, Phật hơn là đầy tớ của mình này. Cái lười biếng cũng vừa phải, thành ra ít nhất cũng phải có một cái chút tự lực nào chứ. Thành ra bây giờ mà bây nói đến cái vấn đề mà sắp tận thế rồi, bà con là phải có một ngày niệm Phật, sắp tận thế rồi bà con phải có một ngày phóng sinh, ngày ăn chay, ngày lễ Phật, ngày tụng kinh gì đó, nói ví dụ vậy ha, một ngày làm bố thí gì á, thì là lúc bấy giờ là vì sợ cái chết đó đó mà niệm Phật, mà bố thí, mà phóng sinh, chứ không phải rằng là vì phát tâm từ bi mà làm. Làm cái đó là để mua mạng mình thôi, đâu công đức gì đâu. Bao nhiêu nó đủ để chống lại tận thế sao? Với cái tâm nó đủ chống lại tận thế sao? Mình xem một cái manga của Chủ Nhật nữa nha, tức là truyện vẽ của Chủ Nhật nữa. Đó. Ở cái trường nó là nó chuyên môn nó dạy võ à, mà nó đóng thành phim, một cái trường chuyên môn nó dạy võ võ ghê lắm á. Rồi bây giờ có một cái phe khác nó đến, nó đòi chiếm cái trường này, đó. Đòi chiếm cái trường này, rồi nó tàn sát mấy anh học viên ở trong đó. Thì bây giờ trong đó trong trường này bây giờ cái ông hiệu trưởng mới cử ra ba anh chàng, mới hỏi thử xem là anh nào dám tình nguyện đi đấu với lại ba thằng bên kia. Mà Trong cái hàng ngũ đó có một anh vừa chết nhát vừa vô dụng. Bà mẹ bắt phải lên cái trường đó học. Anh lên trường anh ngồi nửa đêm anh lén xách hành lý trốn. Anh trốn. Rồi một anh chàng là một bánh kiếm giỏi ghê lắm của trường. Anh chàng nó ngồi trong bóng đêm không ngủ, ngồi như ngồi tham thiền trong bóng đêm, anh chàng mách nước mà mày đi cửa đó làm sao mày ra được. Mày đi cái cửa bên tây á, không có ai gác hết. Anh mới trốn đi. Trốn về nhà bà mẹ tức quá, bà mẹ mới tống cổ anh trở lên chùa trường trường nó bằng bất cứ giá nào. Khi anh trở lên trường á thì anh thấy ở trường đang còn xử phạt anh chàng mô mồm và anh chàng đánh kiếm đó. Vì tội rằng là giúp cho kẻ khác đào ngũ. Anh mới chạy vào anh thấy vậy anh mới nhận. Anh nói là tôi mới là cái người đáng bị phạt tại vì tôi là cái người trốn. Nhưng mà không có luật lệ trường mà cho nên hai anh đều bị. Thì giờ anh bị ngồi trong một cái phòng giam. Cái ở trên đó là nó nặng tới 500 kg. Nó sẽ sập xuống. Thành ra cái anh chàng Momo đứng ở bên cái phòng khác nó cuốn xích sắt sắt vào người giữ. Nếu mà anh giữ được 3 ngày 3 đêm như vậy á thì hình phạt nó hết thông. Nếu anh giữ không nổi đó, anh xúc tay ra đó thì anh chàng vào đào ngũ chết. Cái chân nó sẽ sập xuống và anh chàng nó sẽ chết. Anh chàng nó chống cự, nó chống cự đến 2 ngày 2 đêm không ăn không uống, mồ hôi nó chảy nó đừ nó mệt, tay nó bắt đầu lòng, cái trần nhà bắt đầu sập xuống. Anh kia sợ gần chết, nói người nó ghi xuống á. Anh kia mới bây giờ mới nói mà thôi anh bỏ cuộc đi cho tôi chết cho rồi đi đó. Nhưng mà anh chàng này nó không, nó cố gắng nó giữ như vậy cho đến 3 ngày hai anh đều thoát. Rồi lại một lần nữa anh lại bị một cái phốt, lại một anh chàng khác nhận. Và anh chàng khác bị một cái hình phạt, bị hình phạt là phải ngồi trong một cái chảo đổ dầu lên xong rồi nấu lửa dưới cho cháy cho nó nóng từ từ, mà anh kia phải chịu cho đến khi cái đèn cầy nó tắt, không ai chịu nổi hết. À, anh này nó ngồi nó cái là nó nóng nó đau đến độ nó bấu cái thân thể nó chảy máu đó, mà nó chịu đựng đến độ mà nghĩa là tất cả đều nghĩa là anh chàng này không dám nhìn, anh chàng nhát gan nó không dám nhìn định đi, mấy chàng nó bắt đứng lại đó, mà đều anh gây ra mà mấy thằng khác phải chịu. Thì trong nó có 3 thằng đó, về sau 3 thằng nó ra đấu đấu với lại 3 thằng bên kia. Thì mấy anh chỉ có được đứng nhìn 3 cái đèn cầy nó thắp lên, mà mấy 3 cầy để tên 3 thằng bạn của anh, mà hễ cái đèn cầy nó tắt là biết nó chết đó. Còn đèn cầy nào mà vẫn sáng là biết thằng đó còn sống. Thì 3 nó đánh với 3 thằng kia và đánh trong 3 trận địa khác nhau, một trận đánh trong một cái hang mà nó sẽ sập, một trận nó đánh ở trên treo leo ở núi, một cặp đánh ở giữa cái đống bùn sình mà trong đó có nhiều cái hố như là axit đó. Nào mà hụt chân rớt xuống là chết đó. Rồi thì mấy anh cứ chứng kiến từng thằng một tắt tắt, còn có thằng thứ ba thôi là cái thằng Momo là thằng đánh kiếm đó, là leo lét. Thì bây giờ cái chỉ còn một cách thôi là có một cái cờ nó nặng ghê lắm á, nó nặng đến cả tấn á. Bây giờ thằng nào mà có thể dựng cái cờ đó ra giữa sân này là cho cái cờ nó tung bay á thì cứu được 3 thằng kia. Không làm cử nổi hết bởi vì nặng quá. Nhưng mà bây giờ cái thằng mà vô dụng nhất á, nó đứng nó suy nghĩ, nó nghĩ lại là mấy thằng kia tôi từng nói nó bảo mày cũng là đàn ông mà, đánh là mày đừng có sợ. Tại anh nói sợ lúc nào anh cũng nói sợ. Mình kêu à nhưng mà mày là đàn ông, mày đừng có sợ đó. Tao cũng sợ vậy, nhưng mà vì tao là một người đàn ông, mày người ta phải vượt qua cái sợ đó. Rồi bây giờ anh nghe vậy mà anh nghĩ lại 3 thằng kia nó hy sinh cho anh ghê lắm. Và bây giờ anh thấy 2 thằng chết rồi, nó 2 thằng cái đèn cầy tắt mất rồi, còn có 1 thằng nó leo lét nó sắp tắt tới nơi rồi. Anh mới ra anh cố gắng, mà mấy thằng to con hơn anh mà cố gắng kéo kéo đến hộc máu cái ngựa nó đứt gân máu rồi, mà cũng không có dựng được. Rồi tụi kia phải khiêng đi, mà anh là cái thằng mà vừa yếu mà vừa nhát. Sau bây giờ anh thấy như vậy xong đứng suy nghĩ, anh nghĩ cái câu mà mình là đàn ông mẹ anh chửi anh nó là mày phải tốt nghiệp cái trường đó để mày trở thành một người đàn ông. Anh ra anh tình nguyện anh ra anh cử, tụi kia nhìn nó ngạc nhiên rồi. Anh ra anh kéo, anh lấy sức của anh kéo. Thì cái ông hiệu trưởng đó ông nói cái này không phải là dùng khí dùng lực nó mà dựng nó lên được, mà phải dùng đến lòng can đảm mới dựng nó được, chứ không phải là dùng vào sức hay là khí. Bây giờ anh nghĩ tới 3 bạn anh muốn báo ân cho nên anh đã là thả chết tôi, đứt mạch máu, đứt gân máu gì đó, chết cử cũng được, chết, nhưng mà anh cố gắng kéo. Nhưng mà với cái tâm đó của anh, với cái lòng can đảm, với cái tâm đó của anh có chung cùng anh dựng cái cờ lên được, anh bàn kia không chết. Thành ra cái chuyện nó cũng có cái ý nghĩa là anh là một cái thằng mà vô dụng nhất mà mấy anh kia coi thường, nhưng mà bàn nào nó tử tế với anh, nó không coi thường anh. Nhưng mà chính cái tử tế của nó chinh phục lòng anh, biến anh trở thành người đàn ông. Và nhờ bàn đó nó có cái nhân nó cứu anh, giúp anh, cho nên nó được cái quả là nó thành tựu anh, và rồi chính anh cứu nó, cứu cả ba thằng. Đánh ra ba nó đánh nhau với ba kia đều đâm chết, đều đánh bằng cái chiêu thức là cùng chết không này. Thấy ba kia lợi hại lắm. Đánh ra bây giờ anh dựng cái cờ lên được, anh cứu lại được ba kia. Thấy cái đó nó cũng là một cái nhân quả. Cái nhân quả đó là ba anh chàng này nó làm cho anh chàng nhát gan kia nó chuyển động tâm tính của nó. Đó. Và chính cái tinh thần mà muốn báo ân đó, vì sao anh cảm kích, mới đầu anh là một cái anh chàng mà trời ơi nó tệ không thể tưởng tượng được, vừa hèn vừa nhát đó. Mà sau này nó anh bị ba thằng kia làm cho như thế đó. Và anh thấy hai thằng chết rồi. Anh thấy thằng kia là ngọn đèn cứ lâu lâu nó gần như muốn tắt đó. Nó leo lét ghê lắm. Thằng kia cũng là bị thương cùng mình rồi, lúc đang đấu là gần chết rồi, anh dựng, anh cố gắng anh dựng. Thì anh càng dựng nó thì thằng nọ nó càng hồi sức, thành ra tự nhiên cái thằng địch thủ nó ngạc nhiên, nó bảo không biết mày sức ở đâu mà lạ vậy, oánh gục rồi á mà hồi nó bỏ dậy nó đánh nữa. Thằng này không biết làm sao mà thằng kia nó dai vậy, nhưng mà là do anh chàng nó cứ dựng cái cờ mà nó dựng không hết được, nó dựng hẳn lên không nổi. Thành ra anh kia nó cứ lại sức, nhưng mà xong rồi nó lại bị thằng này đánh gục đó. Xong rồi nó lại lại sức, cho đến khi mà anh dựng thẳng cái cờ lên đó thì thằng lão nó có sức mạnh ghê lắm, nó thắng. Đấy, khi nó ra nó đấu với thằng phe địch, nó là dưới cơ đấy, đang phe địch mà may đâu phải là đối thủ tao đâu, vì tao sẽ đánh bại mày một cách dễ dàng thôi. Anh nói là trong trường tao đó, trong cái từ điển của trường tao nó có chữ chết nhưng không có chữ bại, thành thật đấu. Đến cái chuyện nó vậy thì nó chuyển anh chàng này, tức là thành tựu cho anh chàng này, mà nhờ thành tựu cho anh chàng này ba anh này được kết quả sống. Thế nó cũng là một cái tinh thần nhân quả, rằng tuy nó chỉ là một cái chuyện mà gọi là giả tưởng manga của tụi Nhật Bản thôi, nhưng mà phải nói là Nhật Bản nó có idea ghê lắm, nó có ý tưởng lắm. Anh ta trở về cái vấn đề đó, con người ta đối Đức Phật làm cho mình bao nhiêu mà mình không có chuyển hóa nổi cho mình. Xong bây giờ mình lại với một cái tâm mà không phải là một cái tâm mà rằng là báo ân Phật, cũng phải là một cái dõng khí, giống như là ông hiệu trưởng nói với lại tụi học trò là cái cờ này chỉ có dựng nổi dậy nó bằng, không phải là bằng khí, không phải bằng lực, mà là bằng lòng can đảm, cũng như là cái thiện tâm vậy, nó thì dựng nó được. Thì cũng vậy, cái vấn đề mà cứu độ được chúng sinh này, không cho chúng sinh này bị tận thế, không có phải rằng là bằng tất cả những cái tâm mà gọi là mua bán như vậy. Tức là bây giờ lật đật đi làm những cái thứ đó để cứu mình, hay là để cứu ít ra cứu vợ chồng con cái của mình mà thôi. Với một cái tâm như vậy, với tâm như vậy làm sao có thể dựng cái cờ đứng lên để cho tận thế bị ngừng lại? Không nổi đâu. Tại vì cần gì phải họ phải hợp lại cầu nguyện đó, thì Đức Phật hay là Quan Thế Bồ Tát mới làm cho tận thế chậm lại. Không cần họ cầu đâu. Quan Thế Âm và Đức Phật luôn luôn nỗ lực làm cho ngày tận thế nó xa vời. Họ phải nhớ điều đó. Thành ra cái vấn đề không phải rằng là họ nghe tận thế, họ rốt lòng cầu nguyện đó thì họ sẽ được đâu. Mà rằng là cái vấn đề là trong ngày tháng đời sống của họ đó, họ cứ với một cái thiện tâm, với một cái tâm vì chúng sinh, như là cái anh chàng chết nhát này mà tự nhiên bây giờ giờ đây nó trở thành can đảm vô cùng. Thì chúng sinh nó chết nhát lắm, nó không dám hy sinh cho người khác, nó không dám hành Bồ Tát đạo. Nhưng mà ngày nay nó vì tất cả những cái ân của Bồ Tát cứu độ mình, giống như anh này nó thọ ân của ba anh chàng, cái hy sinh vô bờ cho anh, Đúng. Anh cảm kích vì cảm kích Quan Thế Âm, cảm kích Địa Tạng, cảm kích Văn Thù với Phổ Hiền mà từ chết nhát vô cùng mà dấn thân làm đại sự cứu được. May ra với tâm như vậy. Còn mình phải nhớ rằng là mình đừng có mỉa mai Quan Âm hay là Địa Tạng hay là Đức Phật, rằng là mình phải cầu xin năn nỉ như vậy thì Đức Phật sẽ mới ra tay. Còn không thì Đức Phật mặc kệ, thờ ơ, cho tôi bay tận thế. Đó, mà phải sư phụ mình rồi cộng với lại nghĩa là chúng mình đây hợp lại rồi năn nỉ Đức Phật thì Đức Phật mới ra tay cứu. Hóa ra là sư phụ mình với mình mới có vẻ từ bi hơn Đức Phật nữa, là còn hết lòng vì chúng sinh, còn Đức Phật thì sẽ dửng dưng mặc kệ. Hoặc là do năn nỉ dữ quá thì Đức Phật mới ra tay thôi. Đó. Mình tưởng như vậy nhưng mà đâu có đâu. Mình có biết cái tận thế là cái gì hết, chư Phật biết và chư Phật cố gắng cứu cái tận thế đó dù là mình chưa có một lời van xin nào hết, dù rằng là mình thường xoay lưng lại với lại tất cả những cái Đức Phật cho, nhưng mà Đức Phật vẫn cố gắng tìm đủ mọi cách để mà cứu mình, cứu tận thế. Chứ đâu có phải là tiên tri, hôm nay tiên tri rằng là sang năm tận thế, tháng sau tận thế, rồi bây giờ tất cả dốc lòng vào niệm Phật đi thì cứu được. Hơi nó hơi tức cười, nó hơi buồn cười. Đấy. Nếu mà nói theo một cái tinh thần mà hiểu đạo, theo cái tinh thần của giáo lý Đại Thừa thật sự thì thấy nó tức cười lắm. Nó rất ư là buồn cười, khôi hài. Mà biến Đức Phật với lại Quan Thế Âm Bồ Tát hay là Địa Tạng Bồ Tát trở thành một cái nhân vật làm sao ấy, chẳng chút gì từ bi. Cho nên mình phải hiểu cái vấn đề như thế. Chỉ có một cái là mình không có thể nào mà cứu thế gian này bằng cách là vì mình sợ chết. Cho nên mình cầu nguyện để cho nhiều cái nên tận thế có xảy ra đi chăng nữa thì tôi nhờ cầu nguyện mà tôi thoát. Thế tôi là một trong số may mắn leo được lên được cái tàu. Nhưng mà khổ lắm, Quan Thế Âm hay là Địa Tạng nhìn thấy leo lên tàu anh còn đau khổ hơn là anh đi cho rồi. Hai nữa là cái người Phật cũng hiểu vấn đề rằng là mình thì sống chết bao nhiêu đời rồi, đâu có phải rằng là đâu có phải là bây giờ tận thế mình mới chết đâu mà sợ. Đó. Mình cũng hiểu cái vấn đề đó. Đó. Rồi còn cái vấn đề cứ chỉ có cầu nguyện rằng làm sao để nó đến tận thế thì mình là người may mắn được sống. Đó là chỉ vì tinh thần rằng là sợ chết của mình mà cầu, tinh thần mà khiếp nhược và yếu hèn đó, không phải tinh thần của các anh chàng trong cái câu chuyện mà sư phụ mới kể. Đó. Mà ông hiệu trưởng nó cũng giống như Đức Phật vậy đó. Là khi nào cũng kích kích thích cái lòng can đảm, tức là hy sinh cho người khác, không sợ bị tổn thương, bị chết. Tại vì kẻ nào mà khiêng cái đó đó, không hạ xuống được, hạ xuống một là hạ xuống là đứt gân máu, đứt gì hết, là té ngửa học máu, và hai là cử lên được thì không chết. Cho đến khi anh cử lên được tất cả reo hò rồi thì ông hiệu trưởng tới khen tặng anh, vỗ vai anh té xỉu liền, bất tỉnh nhân sự liền, người kiệt sức rồi. Tại vì thật sự ra là cái sức của anh không đủ để khiêng, nhưng mà với cái tâm của anh, cái tâm mà nhất định báo ân. Như vậy á thì chúng sinh nó mà nếu mà bảo là muốn cứu cái tận thế thì chúng sinh phải bằng cái tâm báo ân chư Phật, báo ân Quan Thế Âm Bồ Tát, báo ân Địa Tạng Bồ Tát, báo ân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hành tất cả những cái sự như vậy nó cũng như là dựng cái cờ đó lên đó, thì cứu được mọi người. Tại vì Đức Phật với chư Phật cũng đều dùng tâm đó để cứu không à. Đức Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Địa Tạng đều dùng tâm đó để cứu thiên hạ. Đức Phật và Quan Thế Âm Bồ Tát không có dùng cầu nguyện để cứu thiên hạ. Không có dùng. Mà toàn thể nó quý ngài nó đều dùng cái tâm mà là vị tha nó, tâm từ bi nó để mà cứu sinh không ạ. Cho nên bây giờ mình mà muốn học lại, mình mà muốn cứu sinh mình cũng phải bằng cái tâm đó. Chứ phải tâm sợ chết đâu, tâm sợ chết tới ngày tận thế, tâm sợ chết rồi lật đật với nhau rồi. Đi niệm Phật một ngày hay đi ăn chay một ngày hay đi phóng sinh một ngày hay là đi cái cứu tế một ngày để mà mau mau được cái phước mà được mà những kẻ may mắn sống lại sống sót còn nước còn tát. Cho nên kẻ nào á mà sống trong một đời sống giả, tức là một đời sống đầy chết chóc, kẻ đó trước sau cũng bị tận thế, không né được, cầu mấy cũng không né được. Chỉ có một cách thôi, phát tâm đại hùng đại lực, tâm cứu cho chúng sinh đừng bị tận thế, cái đó sẽ thoát khỏi tận thế và cứu được chúng sinh. Nhớ như vậy, đó là còn nước còn tắt. Của một cái người tu hành tu học thì còn nước còn tắt là theo tinh thần đó, chứ không phải rằng là không phải là tai nạn xảy đến mình vẫy vùng đủ thứ còn nước còn tắt là như thế đâu. Mà chính khi tai nạn xảy đến mà mình còn nước còn tát là mình làm những hành động sao nhường cho mọi người lên trước đó. Mình là kẻ sau cùng, nếu mà chẳng may không còn chỗ thì chịu chết vậy đó. Thì như thế đó, cái người đó có một cái chết chấm dứt tận thế. Chứ phải có nước tát là leo lên đầu trên cổ cái khác, đạp trên đầu trên cổ cái khác để mà nhảy lên cho được cái thuyền nó gọi là còn nước còn tát, để miễn sao tôi được sống, miễn sao tôi được sống, tôi sống trong đầy cái chết, tôi sống ở xung quanh với dãy đầy sự chết, những cái chết, cái đời sống mà có nặng mùi tử khí như vậy là sao gọi là sống? Sống là phải hoàn toàn nó dính tới chết. Nếu chỉ có chư Phật chư Bồ Tát còn sống thôi, còn chúng sinh này không có sống hồi nào ấy, chúng sinh này nó sống và sống chết, nó sống trong sự chết, nó có sống hồi nào đâu mà đòi sống. Nên là cố gắng đòi sống là cố gắng là hành theo cái phương diện của Đức Phật. Đó là cái vấn đề mà gọi là ý nghĩa của hai cái chữ tận thế, cũng như rằng là hỏi rằng là khi tận thế mình sống hay là mình chết. Thì dù là tận thế không tận thế thì mình sống hay chết gì của mình thì mình cũng vẫn theo một cái chỉ tiêu rằng là đó, sống hay chết. Mà nếu tiến tu được đạo nghiệp đó, đều được. Mà nếu sống hay chết đó, mà lại đi ngược lại với cái đạo nghiệp thì đều không nên. Thì kết luận là chỉ như vậy thôi. Và gì là Phật.